là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 191 về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Toàn tỉnh còn 200 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái về ý nghĩa của Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về sơ kết 2 năm triển khai chương trình phối hợp thực hiện kế hoạch số 191 của Tỉnh ủy Yên Bái. Sau 2 năm thực hiện kế hoạch 191 của Tỉnh ủy về việc thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép, huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hậu quả của xuất cảnh trái phép tới người dân. Tổ chức 348 buổi tuyên truyền lồng ghép các nhiệm vụ chính trị địa phương cho trên 60.000 lượt người, nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình dân vận khéo như gia đình, dòng họ, thôn bản, 30, không có người tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép. 2 năm qua trên địa bàn huyện không có hôn nhân cận huyết thống. Năm 2020 có 85 trường hợp tảo hôn, thì năm 2021 còn 43 trường hợp, quý 1 năm 2022 giảm còn 22 trường hợp. Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện không còn trường hợp xuất cảnh trái phép. Tại buổi làm việc, huyện Trạm Tấu đề xuất với đoàn công tác của tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ về tuyên truyền, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép, có hướng dẫn cụ thể chi tiết ngắn gọn và dễ hiểu về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để cho cấp cơ sở dễ thực hiện, đặc biệt là xem xét các chế tài xử lý nghiêm các trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã ghi nhận những nỗ lực của huyện Trạm Tấu trong việc thực hiện kế hoạch 191 của Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, xác định rõ từng đối tượng để có nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình vùng khó khăn tham gia phát triển kinh tế xã hội.
Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới chúc mừng Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục Tòa giáo phận Hưng Hóa Hà Nội nhân dịp lễ Phục sinh 2022. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chúc mừng Giám mục Hoàng Minh Tiến và các linh mục, giám mục, tu sĩ và bà con giáo dân giáo phận Hưng Hóa đón một mùa lễ Phục sinh an lành. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội và những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Giám mục tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái tuyên truyền tới đồng bào công giáo, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước theo tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra giám sát công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Tại điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái, qua rà soát sàng lọc có 89 học sinh lớp 5 đủ điều kiện tiêm phòng vaccine COVID-19, số còn lại không đủ điều kiện do tiền sử nhiễm COVID-19, mắc các bệnh lý nền, bị ốm. Còn tại trường tiểu học Trung học cơ sở xã Dế Viên có 56 học sinh lớp 6, qua sàng lọc có 17 học sinh đủ điều kiện để tiêm, còn lại do nhiễm COVID-19 và một số bệnh nền. Điểm tiêm trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quân huyện Trấn Yên có 44 học sinh lớp 6, trong đó có 20 học sinh đủ điều kiện tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt này. Tại các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao tinh thần khẩn trương và công tác chuẩn bị chu đáo kịp thời của các cán bộ y tế. Các nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên đảm bảo các điều kiện, sắp xếp khu vực tiêm chủng, bố trí khu vực khám sàng lọc, theo dõi và khu cấp cứu phản ứng sau tiêm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các điểm tiêm cần đặc biệt chú trọng đến khâu khám sàng lọc kỹ cho trẻ, bảo đảm an toàn tiêm chủng cao nhất, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phấn đấu đến hết quý 2 năm 2022, toàn tỉnh sẽ tiêm đủ cho 117.285 trẻ trong độ tuổi.
Thực hiện đề án về chuyển đổi số, đến nay Yên Bái đã đầu tư gần 380 tỷ đồng triển khai xây dựng cơ sở và nhiều hạng mục quan trọng, trong đó riêng chi sự nghiệp công nghệ thông tin để đầu tư mua phần cứng, điện tử phần mềm, kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin và các nội dung khác theo quy định là gần 22 tỷ đồng. Tỉnh đã chi thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số là trên 353 tỷ đồng. Tổng số tiền để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái là 50 tỷ đồng. Thực hiện dự án xây dựng trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái gần 290 tỷ đồng. Thực hiện dự án đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị nâng cao hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái là gần 12 tỷ đồng. Thực hiện dự án lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến tại tòa án nhân dân cấp huyện với tòa án nhân dân cấp tỉnh Yên Bái là hơn 2,6 tỷ đồng. Chi cho dự án xây dựng trụ sở mới của đài phát thanh truyền hình tỉnh là 500 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thì nay từ nguồn vốn này đã giúp bà con vươn lên làm giàu, xây dựng được những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, mang lại thu nhập cao. Đặc biệt, mới đây khi chính phủ ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho nhiều nhóm đối tượng. Đây tiếp tục là đòn bẩy để người dân được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Được vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, gia đình ông Lương công chức ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng đã đầu tư phát triển chăn nuôi lợn với quy mô 100 con một lứa. Mỗi năm xuất bán 3 lứa với sản lượng khoảng 18 tấn đã mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho gia đình ông. Hiệu quả từ chăn nuôi lợn, ông tiếp tục đầu tư kinh doanh vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi, chuyên cung cấp cho bà con trong xã và các địa phương lân cận. Cùng với đó, ông còn trồng vườn cây, ươm giống. Giờ đây, gia đình ông không những trở thành hộ khá giàu mà còn là hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu của xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Ông Chức chia sẻ.
Vay được cái tiền của Ngân hàng Chính sách về thì đầu tư vào và cũng có thu ra lợi nhuận thì gia đình mình và cũng như toàn cái thể các hộ trong thôn là cũng đã phát triển kinh tế, người thì là chăn nuôi, người thì trồng rừng, người thì làm cây giống thì cũng đã có cái cuộc sống gọi là đỡ vất vả hơn trước nhiều. Cái nguồn vốn mình vay về nhưng mình phải biết được cái sử dụng nó và đầu tư nó như nào để cho hiệu quả nhất thì mới là cái quan trọng nhất.
Là địa phương có thế mạnh về chăn nuôi và trồng rừng, xã Đại Đồng đã vận động bà con phát triển kinh tế từ lợi thế sẵn có. Trong đó, chính quyền xã cũng như các tổ chức đoàn thể đã tạo điều kiện giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Hội phụ nữ là tổ chức đoàn thể có số lượng hội viên được vay vốn nhiều nhất, trên 300 người với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ hội viên đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả như trồng rừng, vườn ươm, chăn nuôi lợn, cho thu nhập từ 150 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2021 xuống còn 10 hộ, chiếm tỷ lệ 1,08%. Bà Hà Thị Đông, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và cũng được tạo điều kiện làm hồ sơ vay vốn cho các hội viên. Cơ bản đã xóa đói được giảm nghèo cho các hội viên thuộc hội nghèo, hội chính sách và cũng như là phát triển các mô hình vườn ươm, chăn nuôi như mô hình chăn nuôi lợn của nhà chị Lương Thị Liên, thu nhập từ 150 triệu đến 300 triệu trên một năm. Và cái mô hình phát triển vườn ươm của nhà Phạm Thị Diệu là cũng cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu một năm.
Tính đến ngày 18 tháng 4, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình là trên 572 tỷ đồng với gần 12.500 khách hàng vay vốn. Ngày 30 tháng 1 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao triển khai một số chương trình tín dụng ưu đãi cho các nhóm đối tượng như cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61 và Nghị định 74, cho vay để mua hoặc thuê nhà ở xã hội, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mua máy tính, thiết bị học tập, phục vụ học trực tuyến, cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động, tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhanh chóng triển khai nghị quyết số 11, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã bám sát các văn bản chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Thì thực hiện nghị quyết 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình cũng đã tập trung với các ủy ban các xã để rà soát các đối tượng được vay vốn của nguồn vốn này. Đối với chương trình nhà ở xã hội thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp với các tổ chức hội thì cũng rà soát các cơ bản của đối tượng để thực hiện giải ngân ngay sau khi được vay vốn. Chương trình cho vay giải quyết việc làm thì cơ bản đã phối hợp với ủy ban các xã thị trấn để rà soát đối tượng để thực hiện cho vay sau khi được giao kế hoạch. Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua thiết bị học trực tuyến thì ngoài đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng còn có đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do bố hoặc mẹ người giám hộ bị chết vì dịch Covid-19. Thì đặc biệt năm nay thì có một thêm cái đối tượng nữa cho vay chương trình sinh viên, đó là những hộ có mức thu nhập trung bình, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các xã để tổ chức rà soát làm sao đảm bảo hiệu quả kịp thời.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, hỗ trợ vốn để bà con mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập và trở thành bệ phóng cho nông dân làm giàu.
Hiện tỉnh Yên Bái có 1.544 doanh nghiệp với gần 25.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Song do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vẫn còn khoảng 200 đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền nợ 43,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp linh hoạt triển khai công tác thu hồi nợ hiệu quả với tổng số thu được 443 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ đọng chiếm 2,37%, giảm so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao là 0,36%. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai giải pháp thu, xử lý thu hồi nợ đọng, tăng cường kiểm tra đối chiếu đơn vị, các doanh nghiệp thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra các đơn vị cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp để giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.
Nhằm tạo phong trào đọc sách, nghiên cứu tài liệu khoa học kỹ thuật trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện có trên 1.700 học sinh, sinh viên đang theo học tại 6 khoa với nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau. Với cơ sở vật chất khang trang, phòng thư viện hiện đại với trên 13.000 đầu sách, chủ yếu là sách giáo trình, sách tham khảo, tài liệu khoa học ở nhiều lĩnh vực như kế toán, điện tử điện lạnh, công nghệ ô tô, trồng trọt, chăn nuôi, thú y. Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái còn có phòng thư viện điện tử với 10 máy tính kết nối Internet để các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường có thể tra cứu tìm đọc các tài liệu chưa có tại thư viện đọc. Do đó, thư viện của trường luôn thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên nhà trường đến đọc sách, tra cứu tài liệu, phục vụ cho việc dạy và học ngoài các giờ học thực hành. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được nhà trường tổ chức đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách, nghiên cứu tài liệu khoa học kỹ thuật tại thư viện để vận dụng vào giảng dạy và học tập của các cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tại nhà trường. Từ đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Trung tâm sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng tổ chức chương trình phổ biến kiến thức kỹ năng an toàn trên mạng Internet tại trường trung học cơ sở Quang Trung. Chương trình kết nối trực tuyến với 100% các lớp học trường trung học cơ sở Quang Trung. Theo đó, các giảng viên của Trung tâm sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng đã giao lưu với các em học sinh và xem video có nội dung tìm hiểu về cách sử dụng mạng xã hội cho đúng, giới thiệu tổng quan chương trình Em an toàn hơn cùng Google với các chủ đề an toàn trên mạng cho học sinh, thông minh và tỉnh táo, mạnh mẽ, tử tế, can đảm. Các em học sinh còn rất thích thú khi được hướng dẫn và trải nghiệm game dòng sông thực tế, giao lưu hỏi đáp chia sẻ những nội dung liên quan đến vấn đề an toàn trên mạng Internet. Qua đó giúp các em học sinh hiểu được những kỹ năng an toàn, bảo mật trên mạng, cách phân biệt thông tin thật giả trước khi chia sẻ, chung tay lan tỏa sự tử tế trên không gian mạng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 19/4, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, giới chức Mỹ đang theo dõi mối đe dọa tiềm tàng do các vũ khí hạt nhân của Nga đặt ra. Tuy nhiên, không có lý do gì để thay đổi thế trận răn đe chiến lược của Washington. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ông cho biết Nga chưa bao giờ đề cập sử dụng vũ khí hạt nhân như một lựa chọn trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cũng nhắc lại ý niệm không có bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông tái khẳng định Nga sẽ chỉ dựa vào vũ khí truyền thống thông thường trong chiến dịch ở Ukraine.
Theo báo cáo cập nhật của Viện Hàn Lâm, Nhi Khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, hơn 12,9 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 19% tổng số ca mắc trên cả nước. Viện Hàn Lâm Nhi Khoa nhấn mạnh cần gấp rút thu nhập thêm nhiều dữ liệu về tác động đối với từng nhóm tuổi cụ thể để có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh liên quan tới các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, cũng như các tác động tiềm tàng đối với trẻ em trong dài hạn. Báo cáo này được đưa ra sau khi giới chuyên gia Mỹ cho biết tình trạng trẻ em tại nước này mắc chứng lo âu trầm cảm đã gia tăng từ vài năm nay, nhưng những căng thẳng bất an trong đại dịch COVID-19 càng khiến tình hình thêm trầm trọng. Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, đầu năm 2021, số ca trẻ em gái phải cấp cứu vì các vấn đề tâm lý, thậm chí tìm đến tự tử, tăng 51% so với năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Tỷ lệ tăng ở trẻ em trai là 4%. Tình trạng trẻ em nhập viện vì rối loạn ăn uống, lo âu căng thẳng cũng tăng gấp đôi trong thời gian này. Ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Singapore và New Zealand sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề kinh tế xanh và chống biến đổi khí hậu. Nỗ lực chung này là một phần trong trụ cột kinh tế xanh và chống biến đổi khí hậu vừa được bổ sung vào chương trình hợp tác giữa hai nước, trong đó sẽ chú trọng vào việc phát triển và áp dụng các công nghệ xanh và carbon thấp. Về phần mình, Thủ tướng New Zealand khẳng định, trên phạm vi toàn cầu, các nước cần phải hành động và cần huy động sự tham gia của khối tư nhân trong cách tiếp cận kinh doanh phát thải carbon. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết thêm, hai nước sẽ đề xuất những sáng kiến trong lĩnh vực như công nghệ chuyển đổi năng lượng, thị trường carbon, quản lý chất thải và giao thông bền vững. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về việc tái mở cửa biên giới cho du khách của hai bên được đi du lịch đến đất nước của nhau bắt đầu từ đầu tháng 5 2022. Tại Nhật Bản, những cửa hàng đồng giá trước kia không được đánh giá cao giờ đây lại thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả hàng hóa không ngừng tăng cao do lạm phát. Theo giới phân tích, suy nghĩ của người tiêu dùng Nhật Bản đã thay đổi đáng kể. Trong bối cảnh giá hàng hóa tăng cao trong khi thu nhập vẫn giữ nguyên, các sản phẩm trên kệ đồng giá trở thành một món hàng vừa đủ tốt cho người tiêu dùng. Trong hơn một năm qua, trên khắp đất nước Nhật Bản có hơn 8.000 cửa hàng đồng giá 100 yên, con số này tăng 40% so với 10 năm trước. Một số nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của các cửa hàng này bao gồm chất lượng hàng được cải thiện, sự cạnh tranh ngày càng tăng, mặt hàng phong phú đa dạng hơn và người tiêu dùng Nhật Bản đang tiết kiệm hơn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ năm 2008 đến nay, ngày 20 tháng 4 hàng năm chính thức được chọn là Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Từ đó, từng bước xây dựng được hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cũng như những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ngày 20 tháng 4 hàng năm được chính phủ quyết định là Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Vậy thì ngày này có ý nghĩa như nào đối với các doanh nghiệp cũng như là đối với người tiêu dùng trong nước cũng như là trên địa bàn tỉnh Yên Bái?
Ngày 20 tháng 4 hàng năm được chính phủ quyết định là Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề hướng Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 20 tháng 4. Thông qua các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh mà còn đến cả với người tiêu dùng, đó là thông qua chương trình nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các tổ chức, cá nhân có sản phẩm thương hiệu quốc gia, tiêu biểu, các đặc sản vùng miền, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để từ đó các thương hiệu của tỉnh ngày càng có vị thế phát triển không những trong thị trường trong nước mà còn tiến tới thị trường xuất khẩu ra thị trường quốc tế, động viên khích lệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu bền vững, góp phần xây dựng quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Về phía người tiêu dùng, chuỗi các hoạt động này cũng có ý nghĩa rất quan trọng, đó là người tiêu dùng biết đến Ngày Thương hiệu Quốc gia là ngày 20 tháng 4 hàng năm có cơ hội biết đến những thương hiệu lớn để ngày càng có niềm tin đối với sản phẩm thương hiệu Việt Nam, từ đó có ý thức nâng cao tiêu dùng rồi chất lượng cao, uy tín đảm bảo chất lượng.
Thưa ông, thì thời gian qua Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã có những cái hoạt động gì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như là đưa các cái sản phẩm có chất lượng cao, có thương hiệu đến người tiêu dùng?
Sở Công Thương Yên Bái cũng như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian vừa qua đã triển khai một số hoạt động để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh cũng như đưa các sản phẩm trong nước có tính chất lượng cao, có thương hiệu đến với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của người dân, Sở Công Thương đã phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái phát hành các tờ rơi, biển hiệu, băng rôn để tuyên truyền luật bảo vệ người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, các hoạt động bán hàng đa cấp, tuyên truyền về sử dụng nhiên liệu sinh học và đồ sống đến với người dân thông qua các hội nghị, hội thảo. Thông qua các hình thức tuyên truyền này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng đến với các sản phẩm hàng hóa và thương hiệu Việt, duy trì và cung cấp thông tin đều đặn chính thống trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Yên Bái do Sở Công Thương quản lý và vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối tiêu thụ mở rộng thị trường. Thì Sở Công Thương đã hỗ trợ kinh phí với chủ đề xây dựng các điểm bán hàng ô cốp tại thành phố Yên Bái và thị xã Yên Lộ. Tính đến nay thì Sở Công Thương cũng đã hỗ trợ được trên 9 điểm hỗ trợ bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp từ nguồn ngân sách cũng như nguồn xã hội hóa thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại, các hội nghị trực tiếp tuyên truyền giữa doanh nghiệp của Yên Bái với các doanh nghiệp, các đối tác tại khu vực thị trường châu Á, châu Âu với mục đích tìm kiếm và mở rộng thị trường.
Để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm thì thời gian tới Sở Công Thương tỉnh Yên Bái sẽ có những cái hoạt động gì được triển khai và cũng như là đưa cái ý nghĩa của cái ngày thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trong cái tiến trình hội nhập và phát triển.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trong thời gian tới thì Sở Công Thương Yên Bái sẽ triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh, qua đó ngày càng nâng cao công tác tuyên truyền về ngày thương hiệu quốc gia Việt Nam lan tỏa đến các toàn thể các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước, như hỗ trợ một phần kinh phí giúp các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia ngày chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 như là công ty sứ kỹ thuật Hoàng Nhân Sơn, công ty dược phẩm Đông Thế Gia, kêu gọi các doanh nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh hàng hóa dịch vụ, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, từ đó đưa các sản phẩm của tỉnh ngày càng phát triển, nâng cao được vị thế và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới phân phối tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị trực tiếp cũng như hội nghị doanh nghiệp với các doanh nghiệp các nước châu Á, châu Âu với mục đích giữ vững và tìm kiếm mở rộng thị trường sản phẩm, hỗ trợ xây dựng các điểm bán hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, qua đó tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đội tuyển U23 Việt Nam hòa U20 Hàn Quốc 1-1 trong khuôn khổ trận giao hữu thứ nhất nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Đúng như tuyên bố của huấn luyện viên Park Hang-seo về việc sẽ thử nghiệm nhiều cầu thủ mới, U23 Việt Nam ra sân gặp U20 Hàn Quốc với nhiều tài năng trẻ. Ba cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức không có mặt. Trong những phút đầu trận, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu có phần chệch choạc và sớm phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 15 sau pha dứt điểm của Lee Jang-sun. Thi đấu nỗ lực U23 Việt Nam được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thứ 18. Tổ trọng tài cho rằng Trần Bảo Toàn đã bị một trung vệ đội bạn phạm lỗi trong khu cấm địa nên đã thổi phạt. Trên chấm 11m, đội trưởng Đặng Văn Tới gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Trong những phút tiếp theo, hai đội cống hiến lối chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có trận hòa cùng với tỷ số 1-1 trước Sydney FC. Sydney mặc dù phải đá trên sân khách nhưng đã nhập cuộc nhanh và tự tin hơn so với Hoàng Anh Gia Lai. Bất ngờ đã đến ở phút thứ 26, Văn Thanh đi bóng ở giữa sân rồi tung ra cú sút xa quyết đoán mở tỷ số. Bị dẫn trước trong hiệp 1, đội bóng Australia chỉ có được kết quả hòa trong hiệp 2 với pha ghi bàn của Buhaja. Như vậy, sau hai lượt trận, câu lạc bộ Sydney chỉ giành được hai kết quả trận hòa. Ở lượt trận tiếp theo, họ sẽ phải chạm trán đối thủ đến từ Nhật Bản là Okahama Marinos. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đã có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League. Tiếp tục với các thông tin bóng đá quốc tế, ở trận đấu bù vòng 30 ngoại hạng Anh, Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Liverpool. Các cầu thủ Liverpool đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước MU với tỷ số cách biệt 4-0. Phút thứ 5, Luis Diaz mở tỷ số. Đến phút thứ 22, Salah nhân đôi cách biệt và vào phút thứ 68, Mane đã nâng tỷ số lên 3-0. khi trận đấu bước sang phút thứ 85, Salah hoàn tất cú đúp bàn thắng và ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool. Với 3 điểm có được trước MU, Liverpool tạm thời vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh với 76 điểm. Hơn đội xếp thứ 2 là Man City 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó MU vẫn tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 54 điểm. Fulham trở thành đội bóng đầu tiên ở Championship giành vé thăng hạng lên Hoàng Anh mùa giải 2022-2023. Mùa giải 2020-2021, Fulham ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh với vỏn vẹn 28 điểm sau 38 vòng đấu. Điều đó đã khiến đội bóng London phải xuống chơi ở Championship. Ở mùa giải vừa qua, Fulham đã thi đấu rất tốt tại Championship và chiếm ngôi đầu bảng kể từ vòng đấu thứ 18. Ở trận đấu mới nhất, Fulham đã giành chiến thắng trước Brighton North End với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Fulham đã có 86 điểm sau 42 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Bournemouth tới 9 điểm và đội thứ 3 là Huddersfield Town 13 điểm. Fulham đã chắc chắn có được vị trí trong top 2, đồng nghĩa với một tấm vé thăng hạng trực tiếp lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh 2022-2023. Đây là lần thứ 3 Fulham giành vé lên chơi ở Ngoại hạng Anh trong 5 năm gần đây.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blade số RSX Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision Lease SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.